Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:02 tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và đối với các quý thính giả tại hai miền Houston và Dallas thì chương trình sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Mừng lễ lao động Teletron đại hạ giá suốt tuần, máy vắt cam 6 đồng, máy xay hành tỏi 8 đồng, lẩu inox 2 ngăn 9 đồng, chảo 3D Diamond Korea 14 đồng, máy xay thịt 15 đồng, Spin Mop lau nhà 18 đồng, Sony DVD 28 đồng, nồi cơm điện Tiger 10 cúp 59 đồng, tủ lạnh GE 398 đồng, cặp máy giặt máy sấy 498 đồng, tủ lạnh 25 cubic làm đá và nước lọc 698 đồng, LG 32 inch 198 đồng, 42 inch 298 đồng, 55 inch 598 đồng, Sony 60 inch Smart TV 1119 đồng, Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999, Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và một lần nữa Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thì nó dịu dịu lại chút xíu, thời tiết ở bên Dallas không có lên tới 100 nhưng mà vẫn còn ở cái mức là 96. Và ngày mai thì có thể sẽ có mưa, có những cái trận mưa trong cái ngày thứ 6 cuối tuần và ngày thứ 7. Nhưng mà lại không có mưa trong ngày Chủ nhật và ngày lễ lao động, tức là ngày thứ 2 cuối tuần này thì chúng ta nghỉ thoải mái 3 ngày liền tù tì, thứ 7, Chủ nhật và ngày thứ 2. Thưa quý vị, là ngay trên trang nhất của tờ Dallas nói về cái bản tin có liên quan đến chương trình cải tổ y tế. Thì theo cái bản tin cho biết là các hãng bảo hiểm mặc dù là họ không có được quyền từ chối bán bảo hiểm cho những ai đã từng có những cái tình trạng y tế mà gây tốn kém cho họ. Lý do là cái chương trình cải tổ y tế. Tuy nhiên thì một số những cái tổ chức binh vực cho người tiêu thụ thì họ cảnh cáo rằng là các công ty này thực sự là họ vẫn sử dụng những cái chiến thuật để mà có thể loại bỏ hoặc là làm cho những cái người này họ thất vọng, những người bệnh nhân mà họ bệnh nhiều quá, họ gây tốn kém cho họ nhiều quá trong cái việc mà họ có thể tham gia vào cái chương trình bán bảo hiểm của các công ty này. Thì một số các hãng bảo hiểm đó là họ cũng loại bỏ những cái trung tâm mà chữa trị về bệnh ung thư mà nổi tiếng để ra khỏi cái danh sách chữa trị trong cái phần mà bảo hiểm của những ai mà bệnh kinh niên. Rõ ràng thì khi mà chúng ta biết là ai mà bị bệnh kinh niên nha, hoặc là bị bệnh cancer, bệnh ung thư thì dĩ nhiên là chúng ta cần phải đưa chữa trị đến một cái trung tâm chữa trị ung thư mà nó tương đối có tiếng, hay là có thể là họ giỏi. Nhưng mà bây giờ thì các hãng bảo hiểm đó lại loại bỏ những cái trung tâm đó ra khỏi cái danh sách. Thành ra là những cái người mà muốn mua bảo hiểm thì họ cũng chán. Tuy nhiên thì bây giờ đó là một số những cái công ty khác họ cũng đưa ra cái việc là những ai mà bị bệnh kinh niên nó có thể sẽ phải đóng một cái số tiền khá lớn, chẳng hạn những người mà bị bệnh HIV chẳng hạn như vậy, hoặc là cũng rất là chậm chạp trì hoãn trong cái việc mà họ có thể tham gia vào trong cái chương trình trao đổi bảo hiểm nằm trong cái chương trình y tế của Tổng thống Barack Obama. Những cái người mà bảo vệ cho cái giới tiêu thụ hoặc là những người bên trong của cái kỹ nghệ này thì họ nói rằng là bây giờ đó là các hãng bảo hiểm lẽ đương nhiên là họ cũng muốn làm ăn có tiền, phải có lời, cho nên đó là những ai mà bị kinh niên rồi đó thì họ cố gắng làm sao trì hoãn cho cái việc tham gia hoặc là bán bảo hiểm cho những người đó. Mà những cái người mà đang bị bệnh như vậy thì họ buộc không thể chờ đợi được, họ cần phải có bảo hiểm ngay, cho nên là họ không thể mua những cái hãng bảo hiểm đó. Thì rõ ràng là các hãng bảo hiểm này họ đã thành công. Một số những cái chiến thuật mà các hãng bảo hiểm hiện nay họ đang sử dụng, cái thứ nhất là những ai mà bị bệnh kinh niên khi mà đi tham gia đó thì trước hết là họ sẽ bị giới hạn những cái bác sĩ giỏi. Thành ra là những cái người mà bệnh kinh niên họ không có thể tham gia, không có muốn tham gia thì đúng hơn. Và cái thứ nhì nữa là những ai mà đã có bị bệnh rồi đó sẽ phải đóng cái tiền khởi đầu đó, nó lên tới có thể là 30%. Mà quý vị biết là những ai mà bị bệnh chẳng hạn như là bị bệnh ung thư rồi bị bệnh HIV muốn đi chữa trị họ tốn rất là nhiều tiền, cả mấy trăm ngàn như vậy. Nói là 30% cái số nó thì nhỏ nhưng mà tính ra bạc trăm ngàn thì nó có thể lên tới 3, 4 hoặc 5, 6 chục ngàn. Đó là cái chuyện thường đối với lại những cái người mà bị bệnh kinh niên rồi đó anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, ở bên đất nước Hoa Kỳ này á, bất cứ vấn đề nào mà liên quan đến y tế hoặc là y khoa đó thì thường là cái vấn đề tiền trăm ngàn là cái tiền rất là bình thường mà thôi. Và nếu mà chúng ta không có một cái chương trình bảo hiểm sức khỏe thì có lẽ là cái số tiền đó không có ai mà có thể mà gọi là trả hết một lúc được, và chúng ta phải trả có thể nó sẽ suốt đời mà cũng không thể nào trả dứt được. Thì nên có một chương trình bảo hiểm sức khỏe để chúng ta an tâm, mà có thể nếu mà có vấn đề gì bất trắc thì chúng ta cũng có được sự chăm sóc sức khỏe đàng hoàng. Và khi chuyển qua một bản tin liên quan đến thời tiết thì trận bão Hurricane Mary ngoài khơi của Thái Bình Dương cách 800 dặm về phía tây của khu vực Baja California, Mexico đã tạo nên những đợt sóng lớn tràn vào bờ biển phía nam của California dọc một đoạn dài khoảng 100 dặm vào ngày hôm qua thứ tư. Các thành phố và vùng bờ biển thấp bị một số thiệt hại do vấn đề ngập lụt. Trong khi đó, nước biển tràn vào đã ngập vào sàn nhà của dân chúng ở 4 khu phố Seal Beach vào suốt đêm ngày thứ ba vừa qua. Và lính cứu hỏa cũng đã đến từng nhà nhằm bỏ thêm những bao cát để dân chúng có thể chặn lại cái vấn đề nước ngập vào nhà. Và có nơi thì lên đến 2 feet rưỡi. Tại khu vực Long Beach thì bờ đê bảo vệ khu Peninsula Neighborhood cũng đã bị sập trong đêm vì sóng to, nhưng thành phố thì chỉ bị lụt nhẹ mà thôi. Các cảnh báo sóng lớn được công bố ở các quận hạt Los Angeles, Ventura, Orange County, cũng như là sóng nhỏ thì ít nguy hiểm hơn tại các khu vực như San Diego và San Luis Obispo. Thì bên cạnh đó thì tại Malibu thì cầu tàu thì cũng phải đóng cửa sau khi có 7 cái cột đã bị đánh gãy. Nhưng nhiều người lướt ván thì vẫn là không có lo đến vấn đề này, bởi vì đối với họ, cái chuyện này là cái chuyện có thể rằng là quen thuộc rồi. Và họ cũng đã không bỏ lỡ những cơ hội hiếm hoi có những cơn sóng to như thế này để mà thực hiện môn thể thao yêu thích của mình. Ở trên bờ biển thì dân chúng đứng xem những nhóm người này chơi thực hiện lướt sóng, trong khi thì các toán cứu cấp thì vẫn phải tăng thêm nhân sự nhằm sẵn sàng ứng cứu khi mà nếu mà có bất cứ trường hợp nào xảy ra. Cơn bão Mary đã giảm sức mạnh và chỉ còn là một cơn bão nhiệt đới, nhưng mực nước do sóng lớn cùng với thủy triều dâng cao sẽ còn là rủi ro cho đến ngày hôm nay. Thì đây là một bản tin liên quan thời tiết. Vì thế trong từ đây cho đến cuối tuần thì chúng tôi cũng đã có loan báo là những cơn mưa rào ở một số nơi tại thành phố Houston. Đó là một trong những nguyên nhân là do là cơn bão Mary này ảnh hưởng. Thì khu vực California thì bị ảnh hưởng nhiều, nhưng Houston thì có lẽ những người dân họ mừng hơn bởi vì có mưa rằng là thời tiết sẽ mát hơn và nhà nông thì cũng an tâm hơn đó anh Quang Hưng.
Dạ vâng, có mưa thì đỡ lắm. Ở bên Dallas trong cái tháng 8 vừa rồi thì mưa cũng nhiều nhưng mà vẫn chưa có đủ, hồ nước bây giờ cũng vẫn là cạn lắm. Quý vị thấy là hồi xưa đó khi mà đến một số những cái phần của những cái hồ nước thì mình thấy còn có nước. Rồi từ từ mình thấy có gốc cây, bây giờ đó thì thấy cỏ nó mọc luôn. Như vậy là rõ ràng là cái phần đất của đất liền nó lấn qua những cái hồ nước và hồ nước bây giờ nó lại thiếu nước vô cùng. Cái điều này rất là nguy hiểm đối với lại cái việc canh nông. Thưa quý vị, hôm nay thì người ta nói đến thịt chó, thịt cầy. Đây là một trong những cái món mà quốc hồn quốc túy. Không biết là họ dám nói là của người Nam Hàn, của người Đại Hàn nhiều hơn. Bởi vì người Đại Hàn họ rất là thích ăn thịt chó, giống như là người Việt Nam và người Trung Hoa. Thì cái câu chuyện kể rằng là trong hơn 30 năm qua thì cái cô Oak Kim Hiu, cô này mới có 20 tuổi thôi. Cô này là một trong những cái đầu bếp chuyên muốn nấu thịt chó ở bên Nam Hàn. Thì khi mà ở cái tuổi 20 thì cái cô Oak này đã đi du lịch khắp nơi tại Nam Hàn để mà tìm những món thịt cầy mà cô có thể nấu cho nhà hàng của cô. Rồi trong suốt cái thời gian đó thì cô cũng đi Bắc Triều Tiên, đến thủ đô của Bắc Triều Tiên để mà ăn những cái món thịt cầy ở đó. Từ những cái món rượu mận cho đến những cái món mà đặc biệt của một cái nhà hàng ở bên Bắc Hàn đó là Koryo. Thì cái món này người ta nói rằng là cái món thịt chó ở đây rất là ngon, khi mà bất cứ một ai đó mà có phòng đặt phòng ở đây đó, thì những cái khách thượng đẳng á, sẽ được ăn những cái món thịt cầy như vậy, và cô đã học được những cái cách nấu như vậy. Nhưng mà thời gian gần đây đó, thì người Nam Hàn cũng bắt đầu thay đổi, và họ cũng không còn muốn ăn thịt cầy giống như là hồi xưa nữa. Thế vào đó, đó thì người ta cô Úc này, bởi vì đang điều hành một cái nhà hàng rất là lớn ở bên Nam Hàn chuyên muốn bán thịt cầy, thì bây giờ cô phải đổi qua đổi thịt cầy thành là thịt bò. Việt Nam mình ở đây có những cái món ăn giả cầy đấy, thì cô này cô lấy thịt bò để mà giả cầy. Cái món gọi là đi duong, thực sự không có biết là dịch ra như thế nào, là một trong những cái món rất là nổi tiếng. Và cuối cùng đó là cô cho hay là vào ngày mai đó là ngày thứ 6 thì cái nhà hàng nổi tiếng của cô ở Nam Hàn, Seoul đó, là sẽ không còn bán thịt cầy nữa, không còn bán thịt chó nữa. Và người ta thường thường ở bên Nam Hàn người ta cũng tin tưởng nó như thế này, giống như là người Việt Nam nói rằng là món thịt cầy là một trong những cái món rất là bổ, giống như là một vị thuốc vậy. Cho nên đó là nếu mà ai muốn người ta gọi là giải nhiệt đó, thì ăn món thịt cầy với lại rau cỏ ở trong một cái tô súp mà thiệt là cay, húp cho nó đã. Nhưng mà bây giờ đó thì cái tình hình ở bên Nam Hàn thì người Bắc Hàn, người Nam Hàn, người Hàn Quốc thì họ bây giờ họ cũng cảm thấy là những con chó vẫn là man best friend, chứ không còn ăn thịt cầy giống như là người Việt Nam của chúng ta, bên Việt Nam đó anh Khô Nguyên.
Dạ vâng, người Đại Hàn đó họ xem cái món thịt cầy giống như là một cái món bình thường, thí dụ như là thịt heo, thịt bò mà thôi. Và khi mà đến đất nước Nam Hàn đó thì chúng ta thấy rằng tiệm thịt cầy bán đầy đường hết, chứ không phải riêng gì mà một tiệm nào hết. Và khi mà trong cái kỳ World Cup 2002 thì những người du lịch đến đó thì họ tỏ ra quan ngại về vấn đề đã có nhiều vấn đề thịt chó đã bị giết quá nhiều tại khu đất nước này. Nhưng mà và tuy rằng họ vẫn lên tiếng, nhưng mà mọi chuyện đâu cũng vào đấy, bởi vì đối với người dân Nam Hàn thì thịt chó là một cái món bình thường mà thôi. Nhưng mà thì ngày nay thì họ cũng đã hạn chế bớt rất là nhiều, nhưng mà hy vọng điều đó cũng sẽ xảy ra đối với đất nước Việt Nam của chúng ta. Bởi vì cái hiện tượng mà săn bắt chó cũng như là những cái món thịt chó, những cái tiệm thịt chó không những đã nổi tiếng tại trên đất nước Việt Nam, nhưng mà một số tờ báo tại Anh Quốc họ cũng đã đưa những cái bài phóng sự và họ chụp hình để đưa lên báo chí của quốc tế để cho người ta biết rằng là đất nước Việt Nam cũng là một trong những quốc gia mà ăn thịt chó rất là nhiều. Thì khi mà nói đến vấn đề ăn thịt chó thì không thể nào thiếu đến món bia rượu. Thì một bản tin liên quan đến bia rượu mà có lẽ bản tin này sẽ làm cho quý ông, đặc biệt là anh Quang Hưng mà thích uống bia thì nghe qua thì mọi cái bản tin này khá là vui đây. Bởi vì chúng ta khi quý ông mà thường đi, mỗi lần đi chợ mà mua bia đó, mà mua ví dụ như là nhà mình có tiệc tùng nhiều người hoặc là mua để dành uống từ từ đó, thì quý ông thường mua rất là nhiều, 3 bát, 4 bát, 5 bát, và thường than phiền rằng là xách quá nhiều, quá nặng. Thì bây giờ đây quý ông có thể an tâm, bởi vì mới đây một cái hãng bia tại tiểu bang Texas của chúng ta, họ đã quyết định cho ra đời một loại bia mà một bát của nó lên đến 99 lon ở trong đó. Bởi vì cái hãng bia này nói rằng là ở Texas đó, cái gì cũng bự hơn so với tiểu bang khác. Thí dụ, nhà bự hơn, parking lot bự hơn. Đến nỗi mà con kiến hoặc là con côn trùng, những con côn trùng nó cũng bự hơn các tiểu bang khác nữa. Thì bia cũng phải là bự hơn so với các tiểu bang khác. Vì thế họ quyết định làm một cái bát bia lên đến 99 lon để cho quý vị tha hồ mà uống. Thì họ đã tại một nhà máy bia, nhà máy này cũng không có lớn lắm, một nhà bia nhỏ mà thôi. Họ vừa mới cho ra đời một bát bia lên đến 99 lon, có tên gọi là Peacemaker, với chiều dài là 7 feet rưỡi và bao gồm 3 hàng, ở trong đó là mỗi hàng là 33 lon và nặng lên đến là khoảng 82 pound. Thì giá bán lẻ của hiện tại họ chưa cho ra đời, nhưng mà họ nói rằng là giá bán lẻ có thể lên đến khoảng 99 Mỹ Kim. Nhà máy sản xuất bia có trụ sở tại Austin này đã lên kế hoạch đưa ra những kiện hàng đầu tiên của mình lên các kệ trong tuần này. Nhưng chắc là nhân dịp lễ Labor Day này, người ta nghỉ ngơi nhiều, uống bia nhiều nên họ quyết định tung ra thị trường trong tuần này. Thì anh Michael Graham là người đồng sáng lập của nhà máy bia này cho biết rằng lúc đầu đó chúng tôi sản xuất ra nó từ một ý tưởng rất là bông đùa mà thôi. Nhưng có vẻ như rất là nhiều người quan tâm đến ý tưởng này, vì thế chúng tôi đã đưa ra sản xuất một cách nghiêm túc. Mặc dù không có phù hợp với các kệ hàng tại tiểu bang Texas bởi vì nó quá nặng, nhưng mà với những cái sự chú ý cao cũng như là về vấn đề của các cửa hàng bán lẻ cho cái bắc bia lên đến 99 lon này, thì và bên cạnh đó thì các tủ lạnh ở nhà cũng không có đều đủ để mà chứa một cái bắc bia lớn như vậy, thì nhưng mà mọi người vẫn rất là thích thú cũng như là chờ mong sự ra đời của loại bia lên đến 99 lon này. Và theo như anh này, công ty này thì hiện đang có kế hoạch là sản xuất khoảng 20 kiện hàng lớn để quý vị có thể chia sẻ với bạn bè, người thân hoặc là thậm chí mời đến 33 người bạn, mỗi người uống một lon cũng vui, anh Quang Hưng ha.
Vâng, nhưng mà tới 99 lon thì nó nhiều quá, sách sao nổi, phải có xe nó chứ. Nhưng mà mua một lần như vậy đó thì chắc uống là cũng dài dài nè. Vâng, có những người họ uống bia nhiều lắm, 99 lon chắc không ăn thua gì đâu. Thưa quý vị, là nói về cái vấn đề công ăn việc làm thì có hai cái tiểu bang thường thường hay cạnh tranh lẫn nhau, đó là tiểu bang Texas và tiểu bang California. Thì theo bản tin cho biết là trong hơn một thập niên qua, kể từ khi mà Tổng Thống đốc Rick Perry bắt đầu đi nhậm chức, ông là một trong những cái người cầm cái chức thống đốc của tiểu bang lâu nhất trong lịch sử của tiểu bang này, thì ông đã thành lập ra một cái quỹ gọi là cái quỹ thương mại của tiểu bang Texas. Trong cái quỹ này có rất là nhiều tiền và thường thường là sẽ có thể là giúp đỡ cho những cái công ty nào có thể đem công ăn việc làm đến thành phố này, đến tiểu bang Texas này. Thì lần thứ 5 đó là người ta thấy là trong 2 năm vừa qua có rất là nhiều công ty cũng đã dọn về tiểu bang Texas, mà dọn ra từ cái tiểu bang California, cho nên là tiểu bang California lần này đó là họ cũng bắt đầu phản pháo. Là trong cái tháng gần đây đó, là họ cũng đưa ra một số những cái chương trình khuyến khích có cái món tiền lên tới cả 29 triệu Mỹ Kim. Và vì vậy mà trong tháng vừa rồi là họ cũng đã quyên dụ được 3 cái công ty lớn chạy về cái tiểu bang California, đó là Samsung, Petco và Amazon. Thì nhiều người cũng lên tiếng nói rằng là đôi khi đó là chính phủ của tiểu bang Texas hoặc là California đã cho quá nhiều tiền đối với là các công ty, và đôi khi một số những cái công ty không có tạo ra công ăn việc làm nhiều lắm. Hầu hết là những cái số tiền mà các tiểu bang họ có thể giảm thuế, đó là cái thuế tiểu bang, thuế của địa phương đó. Đây là một trong những cái món tiền thuế rất là cao. Thì trong cái lần mà chúng tôi có nói đến cái việc mà công ty Toyota đã dọn tổng hành dinh của họ tại miền Bắc Mỹ đó, về cái thành phố Plano từ bên California về đó, thì tiểu bang Texas đã cho họ ít nhất là 40 triệu Mỹ Kim trong năm nay. Tuy nhiên đó, thì công ty Toyota thì họ cũng nói là không phải đâu, không phải vì cái số tiền này, nhưng mà là bởi vì họ muốn chọn cái tiểu bang Texas là bởi vì họ muốn đúc hết lại những cái hoạt động của họ tại cái vùng Nam Mỹ để mà họ có thể dễ dàng hoạt động hơn, sản xuất những cái loại xe mà được xem là đây là một trong những cái hãng xe coi như là chế tạo xe nhiều nhất trên thế giới. Thì đó chứ không phải là cái lý do mà họ đã nhận được tới 40 triệu tiền của tiểu bang Texas cho họ để mà họ có thể dọn về tiểu bang Texas đâu. Nhưng mà nói chung là hai tiểu bang cạnh tranh với nhau nhiều nhất phải nói là Texas và California. Cho nên là người Việt Nam cũng rất là lọng cọng, không có biết là dọn về hướng nào, nhưng mà dọn về Dallas thì vẫn hay hơn, là bởi vì cái gì cũng lớn phải không anh? Ngay cả tô phở, giống như anh nói là tô phở cũng lớn ở tiểu bang Texas của chúng ta.
Dạ vâng, đúng như vậy, tiểu bang Texas thì cái gì cũng lớn hết, nhưng mà Dallas hay Houston gì cũng vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là thì khi các ông đại công ty này đó thì đều có những lý do rất là tốt đẹp, thí dụ như là để kiểm soát dễ hơn hay cái gì đó. Nhưng mà nếu thử đặt một câu hỏi ngược lại, nếu mà không có gói 40 triệu đó thì các ông có quay lại thì có dọn tổng hành dinh đến tiểu bang Texas hay không, thì cái đó chỉ có mấy ông biết mà thôi. Và rất cảm ơn anh Quang Hưng cho bản tin vừa rồi. Kính thưa quý thính giả, đến đây thì bản tin Nhật Báo Truyền Thanh cũng đã chấm dứt. Rất cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Xin chúc quý vị sẽ có một buổi sáng an vui và hạnh phúc. Xin hẹn quý vị trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khương Nguyên.